là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh công ty điện lực Yên Bái đảm bảo cung ứng điện những tháng cuối năm. Tiếp đó là ghi nhận phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái điểm sáng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Chiều 23 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã đổi mới, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm học với những kết quả tích cực. Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2024, Yên Bái có số lượng học sinh đạt giải cao nhất từ trước đến nay với 40 giải, tăng 7 giải so với năm học trước. Kết quả tốt nghiệp cho phổ thông đạt 99,4%. Đến nay, toàn tỉnh có 342 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tăng 3,6% so với năm học trước. Trong đó có 92 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tăng 36 trường so với năm học trước. Xây dựng các mô hình trường học hạnh phúc, trường học xanh, trường học chuyển đổi số, tiếp tục được triển khai đồng bộ, rộng khắp với 88,5% cơ sở giáo dục đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, 80,5% cơ sở giáo dục đạt tiêu chí trường học xanh, 52,9% số trường học đạt tiêu chí trường học chuyển đổi số. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo cần bám sát chủ đề năm học, kỷ cương trách nhiệm đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm giáo dục, lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể, thầy cô giáo là động lực, nhà trường làm bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng, và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định trong năm học 2024-2025. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động của tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai có hiệu quả sáng tạo các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục một cách toàn diện, cải thiện thứ bậc xếp hạng của giáo dục Yên Bái so với các tỉnh trong vùng và cả nước. Cấp ủy chính quyền các cấp và các sở ban ngành đoàn thể phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo trong triển khai các mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025. Nhân dịp này, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng cô giáo Vũ Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao huy hiệu và chứng nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 3 nhà giáo. Ủy ban Nhân dân tỉnh trao cờ thi đua cho 2 tập thể, trao bằng khen cho 5 tập thể lao động xuất sắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, chiều ngày 23 tháng 8, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các gia đình cán bộ, nguyên ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Đoàn đã đến thăm và tặng quà đồng chí Hà Đức Hoan, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Thanh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, thân nhân các gia đình và cá nhân các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thông báo với các đồng chí một số thành tựu nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua, cũng như định hướng trong thời gian tới. Đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ cùng cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục gương mẫu, động viên gia đình và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ngày 23 tháng 8, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 8 năm 2024. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt phổ biến về những điểm mới và nội dung trọng tâm trong triển khai thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy mới được ban hành, trong đó quán triệt những nội dung cơ bản về chỉ thị 37 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Kết luận số 89 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Kết luận số 90 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh quốc gia trong hợp tác quốc tế về văn hóa, giáo dục và đào tạo. Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Các báo cáo viên còn được thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị và những thành tựu kinh tế xã hội quan trọng của tỉnh, của đất nước. Trước mắt là tập trung tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024, 55 năm ngày mất của Người mùng 2 tháng 9 năm 1969, mùng 2 tháng 9 năm 2024 và triển khai tuyên truyền cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật đất đai năm 2024.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động, là tỉnh có nguồn nhân lực trẻ và dồi dào với dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%. Về cơ cấu lao động, tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm gần 54%, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ chiếm trên 46%. Tỷ lệ thất nghiệp chiếm gần 3%, tỷ lệ thiếu việc làm là 2,26%. Trong những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, nhu cầu tuyển dụng mỗi năm chỉ đạt trên 6.000 lao động. Nhằm giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, ngoài các giải pháp thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, hiện nay tỉnh Yên Bái đang tích cực kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức các hội nghị, phiên giao dịch việc làm nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng đề án hỗ trợ kinh phí ban đầu cho người đi xuất khẩu lao động và học tập kết hợp với làm việc nước ngoài. Trung bình một lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ hỗ trợ kinh phí gần 20 triệu đồng mỗi người, mỗi lần.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm nhu cầu tiêu dùng tăng kéo theo các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng gia tăng, do đó nhu cầu tiêu thụ điện cũng tăng theo. Để phục vụ nhu cầu về điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện kế hoạch đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng điện năng, đồng thời tiếp tục tuyên truyền đến khách hàng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.
Thời điểm này, Công ty Cổ phần Gạch Nghĩa Lộ, thôn Nậm Đông 1, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực sản xuất gạch không nung để đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng những tháng cuối năm. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sử dụng điện an toàn hiệu quả, công ty đã và đang tiếp tục thực hiện việc chuyển dịch giờ sản xuất từ cao điểm sang thấp điểm, cụ thể là sản xuất từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Nhờ đó, mỗi tháng chi phí tiền điện của công ty chỉ còn 200 triệu đồng, giảm được gần 100 triệu đồng so với thời điểm chưa chuyển dịch giờ sản xuất. Cùng với đó, hoạt động sản xuất của công ty luôn được ổn định và không bị gián đoạn do quá tải nguồn cung điện năng. Ông Trương Hồng Phúc, Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi được ra tập huấn tại Sở Điện lực thì cũng nghe các đồng chí phổ biến về cái khung giờ và giá thành của từng khung giờ một. Đấy, để một là mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian mình tập trung sản xuất vào những cái giờ thấp điểm. Đấy, trong cái lúc mà mọi người dân người ta thi nhau sử dụng điện, ví dụ như buổi trưa hay là buổi tối, nhà nào cũng có thể dùng điện, thì những giờ đấy là chúng tôi là không sản xuất cho công nhân nghỉ. Chúng tôi chỉ có dịch chuyển và sản xuất ban đêm.
Không chỉ các khách hàng lớn như Công ty Cổ phần Gạch Nghĩa Lộ, mà hầu hết các khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều đã và đang thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn hiệu quả. Ông Nguyễn Trường Giang, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Tôi là một cái nhà hàng mà sử dụng cái lượng tiêu thụ lượng điện nó cũng là tương đối lớn, nhưng mà từ khi là có cái cuộc thi phát động và tham gia về tiết kiệm điện thì chúng tôi cũng đã được hiểu biết thêm nhiều vấn đề, tức là mình sẽ tiết kiệm điện thì mình cũng là vừa tiết kiệm cho chính gia đình mình, ở nhà hàng mình và cho xã hội. Những cái khu vực nào mà có khách ngồi thì chúng tôi mới sử dụng đến điện.
Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, có những ngày mưa lớn kéo dài gây thiệt hại lớn cho lưới điện, nhưng cũng có những thời điểm nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời tăng cao dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng, khiến công suất phụ tải của hệ thống điện tăng cao đột biến. Bám sát các chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và của Công ty Điện lực Yên Bái về vận hành hệ thống điện, các điện lực trực thuộc luôn theo dõi sát diễn biến thời tiết và nhu cầu phụ tải khu vực sản xuất của từng địa phương trong tỉnh để triển khai các phương án tối ưu, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, nỗ lực cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong tỉnh. Ông Bùi Công Tùng, Phó Giám đốc Điện lực Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi thứ nhất là chấp hành nghiêm túc cái kỷ luật vận hành, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành và an toàn thiết bị, tăng cường công tác kiểm tra, áp dụng các công nghệ như là bay flycam, camera nhiệt và các cái thiết bị được trang bị để kiểm tra và phát hiện những cái tồn tại trên lưới điện để có phương án khắc phục kịp thời, ngăn ngừa các cái sự cố, không để cái sự cố chủ quan xảy ra, lập cái phương thức vận hành cấp điện tối ưu để làm sao tối ưu hóa được cái sự mang tải của máy biến áp và của các đường dây để là linh hoạt trong cái công tác cấp điện.
Để đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và đáp ứng nhu cầu cung cấp điện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ nay đến hết năm 2024, ngay từ đầu năm, công ty đã thực hiện rà soát, củng cố lưới điện trên toàn tỉnh, nâng cấp cải tạo những đường dây và trạm biến áp đang bị quá tải, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới để ngăn ngừa sự cố, đảm bảo đáp ứng đủ công suất khi phụ tải tăng cao, hạn chế tối đa mất điện do sự cố. Đồng thời tiếp tục nâng cao việc áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, kỹ thuật vận hành, theo dõi giám sát thông số vận hành lưới điện, thao tác điều khiển từ xa các thiết bị tại các trạm biến áp 110 kV trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng kế hoạch phân phối nguồn. Qua đó kịp thời điều chỉnh điện áp từ xa các trạm biến áp 110 kV, đảm bảo chất lượng điện năng, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng cung cấp điện cho khách hàng. Anh Hoàng Anh Tuấn, cán bộ trung tâm điều phối Công ty Điện lực Yên Bái nói:
trong những ngày cuối tháng ấy thì sản lượng điện là có phần là tăng hơn so với những ngày ở giữa năm, những đầu năm. Và để đảm bảo cung cấp nguồn điện thì phương án xây dựng lên là rất là cụ thể cho từng các trạm biến áp 110, nguồn 110 và các nguồn đường dây trung thế. Cùng với những cái phương thức cấp điện ổn định thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp tuyên truyền người dân là sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả để cùng với ngành điện làm sao mà cung cấp điện cho khách hàng sinh hoạt cũng như khách hàng sản xuất là được ổn định, an toàn và liên tục.
Với lưới điện trung thế và hạ thế, tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực hiện kiểm tra rà soát toàn bộ lưới điện, nhất là các khu vực trọng điểm, các nút phân bố công suất không đều, kiểm tra cao điểm để kịp thời phát hiện, xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ thế. Trong các tháng cao điểm này, công ty vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng điện an toàn và hiệu quả.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở cửa ngõ phía tây của thành phố Yên Bái, Hợp Minh là địa phương có địa hình giao thông trải rộng, giáp danh với nhiều xã của huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Trong những năm qua, song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hợp Minh cũng luôn coi trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phường trở thành điểm sáng về đảm bảo an ninh trật tự của thành phố Yên Bái nhờ những cách làm hay, sáng tạo, mang tính đặc thù riêng biệt, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước đây, tổ dân phố 1 phường Hợp Minh từng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Sau khi triển khai thực hiện mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự với sự tự nguyện tham gia của 20 thành viên là các hộ dân trong tổ đã phát huy vai trò tích cực chủ động của người dân trong việc tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Anh Giang Hà Hưng, tổ trưởng tổ tự quản an ninh trật tự tổ dân phố 1 phường Hợp Minh chia sẻ.
Nó có 3 cái không: không lương, không quyền lợi, không lợi ích. Thì khi mà thành lập thì Chúng tôi thường xuyên trao đổi, chia sẻ và tuyên truyền đến bà con những chính sách để bà con có những cái cảnh giác, góp phần vào nâng cao cái tình hình an ninh trật tự của khu phố.
Từ khi có hoạt động của tổ tự quản, tình hình an ninh trật tự của tổ dân phố được giữ vững, các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm mạnh. Nhiều năm liền khu phố đạt khu dân cư văn hóa an toàn về an ninh trật tự. Đặc biệt nhờ có sự tuyên truyền tích cực của các thành viên trong tổ mà đã góp phần tạo mối đoàn kết trong khu dân cư, ngăn ngừa phát sinh tội phạm. Anh Hoàng Anh Tuấn, tổ dân phố 1 phường Hợp Minh nói.
Tổ tự quản và nhân dân thì là cùng nhau chung tay thì đã đẩy lùi được những cái tệ nạn đó và nâng cao được an toàn cho, có nghĩa là cho dân.
Cùng với mô hình tổ tự quản, sức mạnh về đảm bảo an ninh trật tự ở phường Hợp Minh lại được nhân lên khi các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vừa được kiện toàn, góp phần mang bình yên đến cho nhân dân. Không quản ngày đêm, thành viên các tổ bảo vệ an ninh trật tự ngay sau khi đi vào hoạt động, từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an vừa tuần tra kiểm soát, vừa tăng cường nắm bắt tình hình, nhất là chú trọng vào các điểm sinh hoạt công cộng, các trục đường chính để kịp thời phát hiện xử lý những tình huống phát sinh. Ông Lại Văn Đức, tổ dân phố 5 phường Hợp Minh tâm sự.
An ninh trật tự thì trước ngày chỉ có một người, bây giờ đã là 3 người. Thì đương nhiên là cái số lượng đã tăng cường rất là nhiều. Cái nhân dân thì cũng thấy rằng lực lượng này như thế thì người ta rất yên tâm và phấn khởi. Mỗi khi trong dân có vấn đề gì thì là lực lượng này cũng đã kịp thời để mà đến để mà xử lý, trấn an cái tội phạm, để đảm bảo được cái cuộc sống yên lành cho nhân dân.
Còn ông Nguyễn Văn Doanh, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở tổ dân phố 5 phường Hợp Minh cho biết thêm.
Biết được cái chức năng nhiệm vụ của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thì chúng tôi vẫn duy trì đều đặn cái việc tuần tra bảo vệ hoặc là giải quyết những cái kịp thời thông báo rồi là phối kết hợp với lại lực lượng công an phường để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, đảm bảo cái an ninh quốc phòng tại địa phương.
Là phường cửa ngõ của thành phố nên Hợp Minh có nhiều tuyến đường đấu nối quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua, nhiều tuyến đường liên xã liên thôn trải dài. Bên cạnh những thuận lợi, phường cũng gặp không ít khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Với đặc điểm sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, tổ dân phố 3 phường Hợp Minh có hệ thống giao thông trải dài, dân cư thưa với 7 tuyến đường liên thôn xóm chưa được đầu tư về đường điện thắp sáng, gây nên sự bất tiện cho nhân dân khi đi lại vào ban đêm. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự. Sau khi hội phụ nữ phường phối hợp với tổ dân phố 3 làm thí điểm ở một tuyến đường về mô hình tự quản an ninh trật tự thắp sáng đường quê, nhận thấy ý nghĩa to lớn của mô hình mang lại, nhân dân trong tổ, nhất là chị em hội viên phụ nữ đã chung tay góp công góp sức để tất cả các tuyến đường trong tổ dân phố 3 đều được lắp bóng điện hai bên đường. Chị Bùi Thị Kim Ngân, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 3 phường Hợp Minh nói.
Mở được cái tuyến thứ nhất thì cũng gặp khó khăn. Đấy, sau khi mà có cái tuyến đường điện thắp sáng rồi thì các cái tuyến còn lại thì chúng tôi vận động bà con nhân dân nó cũng dễ dàng hơn. Người ta nhìn thấy là khi mà thắp sáng được cái tuyến đường điện thì cái an ninh trật tự, là có nghĩa là bảo vệ cái tài sản cho bà con nhân dân, thì nó cũng hạn chế cái việc trộm cắp trong tổ.
Nhờ sự chung tay của nhân dân và hội viên phụ nữ tổ dân phố 3 đã xã hội hóa lắp đặt được trên 300 bóng điện của 7 tuyến đường với trị giá trên 350 triệu đồng. Việc triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình thắp sáng đường quê đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, tạo điều kiện để bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại. Phát huy các mô hình điểm về an ninh trật tự, đến nay phường Hợp Minh đã kiện toàn và duy trì hoạt động của 5 tổ tự quản về an ninh trật tự, văn hóa văn minh, trật tự đô thị với tổng số gần 600 thành viên tham gia. Kiện toàn 5 tổ hòa giải, các thành viên đều là cán bộ và người có uy tín tại tổ dân phố, đồng thời duy trì hoạt động của 2 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự. Mô hình Zalo camera an ninh, phường đã xã hội hóa lắp đặt gần 60 camera an ninh với trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cũng duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự như chi hội phụ nữ hạnh phúc, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, chi hội 503 sạch, duy trì mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, hoạt động 7 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Trung tá Nguyễn Chí Viện, trưởng công an phường Hợp Minh trao đổi.
Chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ rồi là pháp luật đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hướng dẫn trực tiếp là tham gia cùng, hướng dẫn cho lực lượng này đi vào hoạt động. Cụ thể là một là trong công tác tuần tra, hai nữa là trong cái công tác phối hợp với cảnh sát khu vực trong quản lý cư trú, quản lý giáo dục giúp đỡ những cái trường hợp mà tái hòa nhập cộng đồng. Thế rồi đặc biệt là trong công tác đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị thì lực lượng này đi khi bắt tay vào hoạt động thì hết sức là hiệu quả.
Về những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh nói.
Trong thời gian tới thì phường Hợp Minh tiếp tục chỉ đạo triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thiết thực, lấy lực lượng công an phường làm nòng cốt, phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, duy trì hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự hiện có, gắn với nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình tháo gỡ giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, để từ đó người dân trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh và lên án các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó thì góp phần củng cố thế trận lòng dân trong tình hình mới.
Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Hợp Minh luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, không xảy ra trọng án vụ việc phức tạp đột xuất bất ngờ, không xảy ra tội phạm về trật tự xã hội, không có tụ điểm về hình sự ma túy tệ nạn xã hội. Với những kết quả nổi bật, phường Hợp Minh là một trong 8 địa phương đơn vị được tỉnh lựa chọn xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thành phố lựa chọn là địa bàn tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương từng có sân bay từ thời chống Pháp, có đồn Ca Vịnh, nay trở thành di tích lịch sử cách mạng và trong các cuộc kháng chiến giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, Hồng Ca đã đưa tiễn nhiều con em lên đường, trong đó có không ít người con anh dũng hy sinh. Chính vì vậy, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã được cả hệ thống chính trị của xã cùng vào cuộc, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hoạt động chăm sóc đài ghi tên các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn đã trở thành việc làm thường xuyên của đoàn xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Thông qua các câu chuyện về những trận đánh của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, trên địa bàn xã Hồng Ca có sân bay và đồn Ca Vịnh nằm án ngữ trên tuyến đường từ Yên Bái vào Nghĩa Lộ. Nơi đây đã nhiều lần chứng kiến các trận đánh ác liệt giữa đội du kích với giặc Pháp, tiêu biểu là các trận đánh Khe Nhàng, Ca Vịnh, hay tấm gương của du kích Hà Văn Hạp dùng súng trường bắn rơi máy bay vận tải của Pháp khi đến tiếp tế cho đồn Ca Vịnh, diệt 5 tên Pháp. Những câu chuyện này đã giúp xây dựng mục tiêu lý tưởng cách mạng, nhân cách lối sống cho thế hệ trẻ tiếp bước cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Anh Tráng A Vàng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Hồng Ca nói.
Trong thời gian qua thì đoàn xã đã giáo dục cho các thế hệ trẻ như là cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9 thì đoàn xã Hồng Ca đã giới thiệu với các bạn đoàn viên về tuyên truyền về khu di tích lịch sử của đoàn Ca Vịnh của xã Hồng Ca. Hiện nay thì đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã đã hiểu được những cái khu di tích lịch sử và những cách mạng mà đã qua trong các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp trên địa bàn xã Hồng Ca. Đoàn xã đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên để tham gia quét dọn đài tưởng niệm trong những ngày hướng tới để cách mạng tháng 9, cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Là một trong những cựu chiến binh thường xuyên tham gia nói chuyện về truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Hồng Ca, luôn tích cực đổi mới phương thức giáo dục, chú trọng đến việc biên soạn tài liệu tuyên truyền về những câu chuyện sinh động, những chiến công, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, tấm gương sáng về tình đồng chí, đồng đội, tình cảm quân dân trong chiến đấu và sẵn sàng kết nối với các bạn trẻ. Những hoạt động này đã và đang tiếp thêm sức mạnh giúp tuổi trẻ vượt qua những khó khăn, hun đúc ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến, nhất là có ý thức trách nhiệm hơn trong học tập lao động, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Anh Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Hồng Ca cho biết.
Việc nói chuyện truyền thống là một cách học lịch sử khá hiệu quả. Thông qua các buổi nói chuyện về truyền thống cách mạng, không chỉ truyền lửa, lòng yêu nước mà còn phát huy tinh thần xung kích của thanh niên cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi thanh niên trong việc học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, kế hoạch giáo dục địa phương là một nội dung trong hoạt động dạy và học. Chính vì vậy, hai trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Ca đã tích hợp trong các môn học và hoạt động trải nghiệm, gồm một số vấn đề cơ bản mang tính thời sự về lịch sử hình thành phát triển, truyền thống quê hương, lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa, phong tục tập quán địa phương, địa lý, dân cư, cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên, ngành nghề, một số nội dung về kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội, giáo dục tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống, từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho học sinh. Em Hà Như Quỳnh, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca nói.
Được nghe các bác, các chú cựu chiến binh và các anh chị đoàn viên qua các tiết học lịch sử của các thầy cô giáo kể về cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân dân ta trong các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc, đặc biệt là các cuộc chiến đấu với giặc Pháp ngay trên đất Hồng Ca này. Em cảm thấy rất xúc động và tự hào về công lao của các thế hệ cha anh đã chi trước đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập dân tộc và biết thêm Hồng Ca có sân bay, có di tích lịch sử cách mạng, cấp tỉnh, đồn Ca Vịnh. Từ đó em thêm quý trọng cuộc sống và hòa bình này và cố gắng học tập ngày mỗi ngày xứng đáng với công lao của các ông các bác ngày xưa.
Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức chính trị xã hội, của các thầy cô giáo xã Hồng Ca đã góp phần bồi dưỡng định hướng mục tiêu lý tưởng cách mạng, nhân cách lối sống cho thế hệ trẻ. Từ đó giúp các em có thêm động lực phấn đấu trong học tập rèn luyện để xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc, góp sức xây dựng quê hương đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.